Kính thưa Thầy, ngày hôm nay là ngày áp chót của khóa học kỳ 3 này, tức là ngày 4 Tây, tháng 10 năm 1986. Chúng con lại có dịp được nghe lời giảng dạy của Thầy. Dạ, con có thể bắt đầu được không?
Bắt đầu.
Thưa Thầy, con có một câu hỏi. Có một người bạn đạo nhờ con hỏi Thầy. Chứ người bạn đạo đó, chị bạn đạo đó tên Chi ở Paris. Chị tu một khoảng thời gian thì chị lại có chuyện bị nhập. Và chị bị người ta đem vào nhà thương điên. Mới ra khỏi nhà thương đây. Thì bây giờ con không hiểu chị đó có thể tiếp tục cái cuộc tu hành của mình bình thường hay không, và nếu các bạn đạo có gặp chị đó có thể giúp gì được cho chị hay không, hay nếu phải trình lên thầy để thầy có thể soi xét chuyện này.
Chị đó tu phải kêu là nói cho chị nghe, phải ý thức được tu là cái gì. Chỉ chưa rõ cái chuyện tu. Chỉ ngồi thiền mà chỉ cầu xin bề trên hộ độ này cái kia nọ là chỉ rước ma nhập thân. Cái đó có. Nhưng mà bây giờ phải cho chỉ hiểu rõ tại sao tôi phải tu. Lý do gì? Cho chỉ nghe băng nhiều đi. Để chỉ hiểu cái đường lối tu của vô vi nó thế nào. Có người tu đứng đắn có đường lối vô vi là giải thoát phần hồn. Chứ không có xin, không có nhờ đỡ ai hết. Mà tự mình khứ trượt lưu thanh, làm gì có con tà nhập được. Còn cái kia là bỏ thanh rước trượt, thì ma nó mới nhập được. Không có cầu xin, không có nhờ. Cứ nghe Thượng Đế, nhờ Thượng Đế không được. Phải nghe những lời giảng của Thượng Đế, nghe lời giảng của chư Phật, chư Tiên. Cũng ta từ con người mà tiến hóa lên, giải tỏa được cái sự ô trượt trong nội tâm. Mà thức giác để đi lên. Cái đó là cái chánh pháp. Thì không có bao giờ bị trục trặc cái thể. Mà nhiều người cũng nói mượn danh vô vi tôi tu để tôi này kia kia nọ. Rồi cầu xin ông Tư, cầu xin đủ thứ hết rồi. Ông Tư đâu có rảnh làm việc cho mình. Phật không có hộ phò. Mà chính ta là người cải tiến để trình diện và để đảnh lễ Ngài mà thôi. Chúng ta không có nghĩ vấn đề hộ phò. Nếu nghĩ vấn đề hộ phò là người đó sẽ bị nhập ngay. Cũng như căn nhà chúng ta không ở, thì ma quỷ nó ở chứ không có cách gì hơn cả thầy. Cho nên những người đó sai lầm ở chỗ đó. Có người bị bệnh thần kinh yếu, không lo trị, không hợp tác với bác sĩ để trị cái thần kinh mình cho hết. Tự nhiên họ mới học thiền. Nhưng mà cái vô cái tu, nếu tôi cầu xin ông Phật, ông độ cho tôi. Ông bác sĩ dở lắm, ông Phật hay hơn. Rốt cuộc ông Phật đâu có đến thì con ma nó đến nó nhập. Cái đó cũng có những sự sai lầm như vậy. Cho nên nếu điên cái pháp này mà điên, tôi là người điên trước, tôi tu mấy chục năm rồi. Đâu có ai mà nhập được. Mà nhiều người bạn đồng hành với tôi từ Việt Nam tới bây giờ đâu có ai bị nhập đâu. Trừ ra những người bị nhập là tôi xét lại toàn là ỷ lại không. Xin bề trên, xin Phật độ, sai Phật làm việc. Thì ma nó làm việc cho Phật nào mà đi làm việc cho mình. Cầu xin Phật là sai Phật làm việc. Tất nhiên ma nó nhập thân. Cái đó là tự hại mà không hay. Còn mình dũng cảm, mình thấy con người có thể có cơ hội tiến hóa. Ta là con người, ta tiến hóa đi lên. Ta phải lo cố gắng tu, học dũng, học bi, học trí, học dũng để tiến hóa. Thì luôn luôn chúng ta không có bị lường gạt nữa. Chính người hành giả đã tự lường gạt cho nên bị những cái chuyện đó. Cho nên có những người đã bị rồi, phải 1-2 năm mới khôi phục được. Vì khi nó xâm chiếm vô trong cơ tạng, xâm chiếm vô thần kinh, mà trong lúc đó những người thần kinh yếu thì thường thường bị cái đó. Cho nên phải có nhiều phương pháp trị, vừa trị bệnh bằng cách châm cứu để nó miễn uống thuốc nhiều, và có một cách giải trí lành mạnh về đạo pháp cho người ta nghe, người ta hiểu, người ta rõ đường đi và người ta thức tập. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên bạn đạo mà có gặp cũng chẳng có nói gì, nói bậy nói bạ rồi người ta khùng luôn. Chỉ cho nghe băng mà thôi. Thấy không? những cái băng là chân chánh, người ta đã thanh lọc khứ trực lưu thanh để cho họ nghe và nó thức tâm. Đó, để nó thức tâm, nó tự chủ, con ma mới không còn ở trong cơ thể nó, mà nó phải hợp tác với bác sĩ để trị bệnh nó. Thì ở đây thường thường người ta hay chê bác sĩ lắm, bệnh người ta không trị được, mà người ta bác sĩ người ta học hết thần kinh cơ thể của mình và ta hỗ trợ cách nào, ta tìm cách nào người ta giúp mình, thì mình chỉ nghe theo để hợp tác để cho cơ thể được an. Mà cái thứ nhất, cái thứ nhì về đạo pháp, mình phải nghe rõ đường lối của mình đã hoạch định phải đi bằng cách nào thì mình mới giúp về phần hồn được. Đó, thì chúng ta chỉ có giúp về phần hồn, chỉ cho nghe băng thôi để khôi phục lần lần, chứ không những người đó là có, đã có tà theo từ lâu rồi, bây giờ tu về đây rồi nó phát triển lên vậy rồi chủ nhân ông càng ngày càng mạnh, tu càng mạnh thì bên kia nó phá rồi thôi. Mà người đó mà ý chí mạnh, nghe băng được, vun bồi được ý chí mạnh thì tự vun lên và đánh đổ nó, thì tự nhiên nó nắm lại cái quyền tự chủ, thì lúc đó nó sẽ hết. Cũng có nhiều người bệnh thần kinh nặng lắm, khùng điên nặng lắm, mà gần tôi giúp và tôi nói, tôi cho qua nghe băng video và tôi chăm cứu, ta hết bệnh, ta đi làm được, ta học tới master mà ra trường rồi, cái thì nghĩa là vì nhà cứ nó nói sách vở dắt con đem luyện về được, cắt đầu hết đi, trong tâm nó dục vậy đó. Tôi đi xuống bác sĩ, đi nhà thương trị không được, rồi sau bà con họ mới đem tới giới thiệu tôi chỉ chăm cứu cách ngày lần, rồi tôi nói chuyện cho nghe, để chị nắm lại cái chủ quyền, rồi anh coi video, rồi dẫn anh đi coi hát, dẫn anh đi chơi mấy cái chỗ vui, thét rồi anh đi làm lại được, rồi bây giờ khôi phục hết rồi, mà phải mất 2 tháng rưỡi, đó, tôi đã trị những người đó, mất 2 tháng rưỡi một người, nó mới khôi phục được, cho nên nó mất nhiều thì giờ, mà mất nhiều thanh điển. Cho nên các bạn đạo còn yếu không biết, cho nên chỉ giúp cho người ta bằng những cái băng để người ta nghe, để người ta tự thức tâm phần hồn, thức tâm rồi thì nó có quyền tự chủ, mà tự chủ rồi thì con ma nó phải gian.
Dạ, con xin cảm ơn thầy. Xin mời anh Jaco.
Thưa thầy, thật sự thì con cũng không có gì để hỏi thầy hết, con chỉ có đôi dòng tâm sự. Từ khi mà nghĩa là mỗi một lần một dịp mà thầy qua bên nước Pháp này thì trong tâm con nó rào rực, nó muốn được gặp thầy, nó muốn được thủ thỉ với thầy, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Ngoài ra thì con không có gì để con hỏi thầy hết. Mỗi khi mà con muốn hỏi gì thì từ trong tâm con thấy nó đều trả lời hết, trả lời rất là rõ ràng. Và con thấy cái trả lời đó, nó trả lời cho con rất là sâu đậm, là từ bước chân con đi đều do ở con hết.
Đó, con thấy khi mà con đạt tới tự chủ, và con chiều mến khi mà muốn thầy đến sư pháp, con rạo rạc muốn gặp. Là cái trình độ của chúng ta đi trong hòa đồng với nhau, trong thương yêu và trong cái tình xây dựng đã đóng góp cho nhau. Ngày hôm nay trong thâm tâm con biết rằng tôi phải tu, chính tôi chứ không phải ai, tội của tôi, lỗi của tôi phải sửa, cho nên nó rạo rạc bấy nhiêu công chuyện đó. Nhưng mà cái tình thương yêu giữa thầy và con cũng như hai anh em bạn gì thôi, không có gì, nó giao cảm thương yêu quý mến đó, cho nên nó nhắc nhở cho nhau. Khi đến thì sự liên hệ với nhau nó nhắc nhở, mà để con có cơ hội thức tâm. Bởi vì trên con đường về nguồn cội, con đang bơ vơ một mình đi giữa cái cảnh thênh thang hiện tại của tình đời, con cảm thấy lẻ loi, con cảm thấy cô đơn. Nhiều khi con đi mệt thì con cũng muốn ghé bến này cũng không xong, bến nọ cũng không yên. Rốt cuộc con thấy chính mình đã tự gạt mình. Mình thấy một bước chân đi, mình lo liệu và mình rang tu, rang tiếng. Điều đó là quý. Nhưng mà con càng chê con nhiều, con càng có cơ hội thức tâm. Con càng ghét bỏ những hành động bất chánh ở bên trong, và con xây dựng nó trở nên tốt đẹp, thì con là một đá hoa dân trời và là một của quý của nhân loại ở tương lai. Biết điều đó là quý. Cho nên con cảm nhận khi mà thầy đến đây, tại sao nhắc nhở? Thầy có nhắc con mới rạo rạc chứ. Thì con thấy rằng điển là cái gì? con cũng có phần điện vậy. Mà luồng điện đã giao cảm được, đã biết được và nhắc nhở cho nhau, tìm kiếm nhau trong khi vắng mặt, thì chúng ta cố gắng tu lên để chúng ta cấy cái dân tốt, giống tốt cho tất cả mọi người đồng hưởng như chúng ta đã và đang hưởng.
Thưa Thầy, mỗi khi mà con nhớ đến Thầy, con cảm thấy con có tội nhiều hơn. Con đã hứa với Thầy, con hứa rất nhiều, lúc nào cũng hứa hết, nhưng mà con không làm được gì hết trơn. Tới bây giờ con chưa có làm được gì hết trơn. Đã 6 năm qua, mỗi năm mỗi gặp Thầy, chính con biết đó Thầy, Thầy đã giúp đỡ cho con rất nhiều. Ngay cả những nghiệp chướng con đã mang, Thầy cũng phải ráng gánh chịu cho con một phần, mà tới giờ con chưa có làm được gì hết trơn. Thành ra mỗi khi Thầy đến, con thấy con không có xứng đáng để gặp Thầy, mặc dù con rất muốn gặp Thầy.
Khi mà con thấy được sự sai lầm, đó là sự may mắn của chính con. Con thấy sự tâm tối trì trệ, sự may mắn của chính con. Và con thấy lời hứa của con và chính con phủ nhận lời hứa của con là con tự gạt con, và đó là một cơ hội cho con thức tâm. Nhiều người hứa rồi bỏ lời hứa luôn. Cái đó không nên. Cái đó sẽ khổ. Nó sẽ tắc nghẽn và nó sẽ đi xuống một cái bến u tối hơn nữa. Nhưng mà con may mắn được gặp, được tái gặp, rồi được hồi thức, được thấy rõ hành động của mình là bất chánh, quý hơn những người làm điều sai và buông bồi điều sai. Con hiểu chưa? Cho nên cái đó là cái may mắn, dịp may vẫn còn. Con thấy không? Cho nên đến đây trong mấy ngày học hỏi, con ở trong cái nhiệm vụ thu băng không nhiều thì ít, nó cũng rót vào tai con. Đó là hành lý con trở về và tự đi. Và con sẽ đại nguyện, con phát một cái đại nguyện trong nội tâm, con phải làm một việc cho tất cả mọi việc. Một việc xứng đáng, cũng là rất cô một xác mấy chục năm ở đây thế gian thôi, chứ không có thế nào mà lâu hơn người khác. Nhưng mà ngày hôm nay tôi phát đại nguyện, tôi sửa tôi là để công hiến cho tất cả mọi người. Thì con nghĩ có cái ý niệm đó thì tương lai con sẽ được tốt và mọi người sẽ được vui. Con hiểu không? Sửa con để công hiến mọi người, chứ không có cái gì đâu. Con chịu sửa con nhiều chừng nào thì con cống hiến với mọi người nhiều chừng nấy. Chứ con đừng có dòm thấy con không có làm được cái gì. Có chứ, có làm. Nhưng mà con chưa kiểm lại chứ cũng làm nhiều rồi. Không chuyện này, không chuyện nọ, có. Thấy không? Ngày hôm nay con đóng góp về thao băng cũng việc làm rồi. Nó cũng có cái hạnh tốt. Tự phát tâm ra làm việc cũng là cái tâm được mở một chút rồi. Thấy không? Rồi từ đó con thấy rằng thử được việc này, thử được việc kia, thử được việc nọ. Con thấy là ông trời giúp con, chứ đâu có phải ông Tám giúp con đâu. Ông trời giúp con. Mà con đã nhận được, con mở tâm nhiều thì con nhận nhiều. Con làm phước đức nhiều, con nhận nhiều. Và con sẽ được nhẹ nhàng nhiều hơn. Con không ở trong cái chỗ tâm tối dục tính, điên cuồng như xưa nữa. Mà con ở trong cái sự sáng suốt, khai triển dục tính hướng thượng để cứu độ mình và cứu độ quần sanh ở tương lai, cũng là làm một việc. Cái kia tâm tối cũng là một việc, giam hãm mình cũng là một việc, mà khai mở cho chính mình cũng là một việc. Con đã thấy rõ điều này, cho nên luôn luôn con gặp Thầy thì con đã thấy Thầy thực hành đến đâu, con thấy rõ rồi. Mỗi năm con mỗi gặp, con thấy dung nhan của Thầy mỗi năm mỗi khác. Không phải khoe với con. Nhờ sự cố gắng, nhờ sự tận tụy, nhờ sự phục vụ tận tâm cho huynh đệ tỉ miệu mũi của con, Thầy mới được nhẹ nhàng như vậy. Còn nếu Thầy lười biếng, Thầy không có bao giờ có cái mặt thanh nhẹ để cho con chiêm ngưỡng. Con hiểu không?
Yeah.
Cho nên con cũng có thể đạt được. Nhớ, mình làm một cái gì cho chính mình để độ mình và ảnh hưởng tất cả mọi người là điều quan trọng nhất trong cuộc đời hiện tại của con ở kỳ ba này. Một kiếp người con không biết sửa cho con thì sau này động loạn, con sẽ sống trong chỗ định động loạn mà kêu la không ai cứu. Kiếp này con đã thấy rồi, một mình con giáng lâm xuống thế gian bơ vơ nằm khắp đó mà ngộ được mẹ hiền. Ngày hôm nay con lại ngộ được cái pháp, con ngồi được cuộc biển yêu của ông trời để con tiến, thì con nên lội trong biển yêu của ông trời thay vì biển yêu giới hạn của tình đời phụ bạc. Con hiểu không? Đó, con đã ở gặp những cái cảnh rất hay, mà những cái cảnh đó là điều cảnh xây dựng của con thôi, mà Thượng Đế đã an bài cho con phụ bạc con mới có cơ hội tiến. Cho nên mà ngày hôm nay con đã tiến chứ không phải chưa tiến đâu, mà con không thấy. Nhưng mà cái tiếng nó không có đáng giá, và sẽ tiến mạnh hơn, trở về trong thanh tịnh để xây dựng cái cơ đồ tâm linh cho chính mình và phát một cái pháp tướng rõ rệt tận độ chúng sanh.
Thầy cho con đánh lễ thầy.
Xin mời anh Đinh Văn Rê Roger.
Con là Đinh Văn Rê Roger. Con muốn lên được hỏi thầy là từ ngày con bước vô thiền đường, con muốn học hỏi, nhưng mà con học thì phải hỏi. Nhưng mà con thấy bạn đạo lên hỏi thầy thế này thế kia thế nọ, con cũng muốn hỏi như mấy bạn đạo, nhưng mà con không biết gì để hỏi. Thành ra con lên đây mạo muội lên đây, con cũng không biết nói gì về việc đời á, con cũng không biết là hỏi cái gì. Nhưng mà việc đạo á, con cũng không biết hỏi cái gì. Nhưng mà trong đầu con chỉ nghĩ chữ không hoài. Thành ra con nghĩ là thầy đã dạy con quy không và tự thức, xin thầy chỉ dạy cho con.
Con nói con không hỏi, nhưng mà hôm nay con hỏi nhiều lắm. Tất cả mọi người là con, khi con bước vô trong cái nhà này là trong cái cơ đồ của Thượng Đế, huynh đệ tỉ muội chung một nhà, một thanh khí chung sống. Người này hỏi là ta hỏi, sự thắc mắc của người này là sự thắc mắc của ta ở tương lai hay là quá khứ. Cho nên cái hỏi đó con cũng đã hỏi và đã được trả lời. Rồi ngày hôm nay con thực hành, con thấy ý thức chỉ có vỏn vẹn có chữ không. Nhưng mà ông Tám này, ông nói từ có răng tới rụng răng, ông có nói cái chữ không không nào, con hiểu, đó là cái tâm con minh lần lần rồi. Con minh được cái chữ không, con mới đo lường được mấy cái chữ, cái số kia. Con rốt cuộc, chúng ta đến đây với hai bàn tay không rồi, phải trở về với hai bàn tay không. Mà con hiểu được cái không, con là tuổi trẻ mà con biết được cái không, thì con đi tới chỗ minh tâm kiến tâm, sẽ đi tới. Và sẽ đo lường bất cứ cái gì, và con học cái gì cũng dễ dàng. Cái không là sự từ bi vô cùng khai triển để hỗ trợ cho ta và tất cả trong chúng sanh hiện tại. Đó là căn bản của tình thương và đạo đức. Con hiểu không? Con hiểu được cái này là giá trị vô cùng. Với tuổi trẻ mà biết được cái này thì tương lai nó vô giá. Cứ giữ cái không đó mà đi. Cái không vô cùng chứ không có không như chúng ta ở thế gian vẽ cái vòng tròn. Cái không của chúng ta đang học này là không vô cùng. Vạn sự sẽ trở về không. Vạn sự trên đời là không. Không có sự thật. Kể từ thể xác của mọi người đang ngồi đây. Chứ kỳ thật là tâm linh của mọi người đang ngồi đây. Linh căn của mọi người đang thể hiện trong tâm. Chứ cái thể xác này là không. Không có sự thật. Khi mà ngồi mà chúng ta thấy ta là không và tất cả mọi người là không, đó là niết bàn đó các con. Thấy rõ, bước vào trong niết bàn là không đi trong tự túc, không ý lại, không nhờ đỡ, không mượn, không rước, không mờ, tất cả đều là không, nó mới quy một. Mà đạt được chữ không rồi là con nhập vô niết bàn tại thế đó con. Rõ như ban ngày, tuổi trẻ tâm lúc nào thấy cũng không, dễ tha thứ mọi người, dễ xây dựng cho chính mình. Sự danh giá, sự tiền của con đã nghe rất nhiều, địa vị con thấy rất nhiều, rốt cuộc cũng là không. Con thấy ngày hôm nay chúng ta đã bài học hữu vi cũng như vô vi. Ngày nay con đạt được vô vi, con biết chỉ biết có cái không. Trong đầu con có cái không là đủ rồi. Đó là sự tươi trẻ và thứ đời đời bất diệt trong nội tâm. Hành giả vô vi làm sao phải ôm được cái không? Con người mới là tươi trẻ. Còn hành giả vô vi mà ôm cái có, cái đó là rước ma nhập tâm, tranh đấu, tự lụng bại tinh thần của chính mình, không có phát triển. Cái lượng từ bi không có, từ bi có mới là về không. Từ bi không có thì lúc nào nó cũng tranh đấu, mà sau sự tranh đấu là một sự hằng học và vắt lộn với tình đời, tức là tà pháp xâm nhập vô nội tâm của chúng ta và không bao giờ phát triển được. Cho nên tôi khuyên tất cả những người vô vi cố gắng niệm Phật để trở về không, cũng như anh Roger vừa nói. Cảm ơn sự đóng góp.
Xin mời chị Đỗ Quỳnh Loan.
Kính thưa Thầy, Thầy có nói là phải hy sinh bỏ tánh hư thật xấu, thì ngày hôm nay trong giờ phút thiêng liêng này, con hết sức cố gắng lên Thầy để bỏ tánh hư nhát của con.
Con thấy con người đời nó có cái tánh lạ kỳ, tôi giận, tôi hờn, tôi tủi. Mà nó biết xấu chứ, nó khuyên con nó đừng làm buồn, đừng làm giận, đừng làm tủi. Mà tại sao nó si mê trong cái tánh đó? Vì cái tập quán nuôi dưỡng ở bên trong nó si mê cái đó, nó thích cái đó. Cho nên Thầy mới kêu gọi hy sinh cái đó đi, bỏ nó đi. Hy sinh là bỏ nó đi, bỏ nó chúng ta mới là cứu nó được. Và nếu chúng ta ôm nó hoài cứu nó không được, làm sao cải tiến được? Bỏ nó chúng ta mới cải tiến được. Thấy không? Trở về thanh tịnh mới cải tiến. Còn mỗi thứ mỗi giận, mỗi thứ mỗi hờn làm cho mình càng ngày càng eo hẹp và không có phát triển được. Để đi tới cái chỗ tự sát không có dao gươm. Đau khổ vô cùng. Cho nên mọi người phải biết hy sinh tánh hư tật xấu mới có cơ hội trở về với bến giác, được tự do khai triển tâm linh, nó mới đạt tới cái chỗ sáng suốt cởi mở. Mà con có cái đại nguyện đó quý lắm, con phải nhớ lấy kỹ thuật nào để mở. Ngày hôm nay đã sẵn sàng cho con, khuyên con niệm Phật, và Thầy đã bỏ con liên tục trong hạnh hy sinh để cho con thấy, cho Thầy niệm Phật cho con nghe, Thầy phục vụ còn hơn mẹ sanh con ra. Lúc nào cũng ở bên sát bên con. Ở trong nhà tiêu Thầy, con Thầy cũng có thể phục vụ con được. Con muốn lúc nào Thầy ở bên lúc đó. Con mới thấy cái hạnh hy sinh. Hạnh hy sinh đó nó mới thể hiện cái từ bi và dẫn độ chúng sanh. Con hiểu chỗ này không?
Dạ, hiểu.
Đó. Thầy cũng quý cái xác lắm. Thầy cũng muốn sống lắm. Tại sao Thầy phải bỏ công niệm chi chứ nhiều vậy? Hao hơi tụng tiếm hư tiên, hủi hư tim sanh bệnh, nhưng mà Thầy vẫn làm. Vì có chết đi nữa, mọi người được biết được đi thì Thầy mừng. Chỉ có bị nhiêu đó thôi.
Thưa Thầy, cuộc đời còn lại của con sẽ làm cái gì?
Thì con làm cái đó rồi sau này con sẽ làm mọi việc. Cái đó là một việc cho tất cả mọi việc. Cái mà Thầy đang nói đây và Thầy đang làm đây là bước đường của các con sẽ nói và sẽ làm. Có bị nhiêu đó.
Xin mời anh Mai Kim Ngọc.
Dạ thưa Thầy, kính thưa Thầy, con là Ngọc ở Đan Mạch. Sau đây con có vài câu hỏi trình Thầy để Thầy giải đáp cho con. Dạ thưa Thầy, trước khi con qua, con đi dự khóa học này, thì con có được một người bạn dẫn con tới một cái nhà hàng để con xin việc. Thì khi con bước vô trong cái nhà bếp ấy, thì mặt con nó bị ngứa. Nhưng mà cái giờ làm ở trong đó thì từ 5 giờ chiều cho tới 11 giờ thì con có thể làm trong cái nhà hàng đó không? Mà nếu có thể làm trong nhà hàng đó thì có cách nào để cho con tiếp được ít cái trực điện?
Khi con thấy bước vô trong nhà hàng mà mình cảm thấy ngứa thì chứng minh rõ là trực điện rõ ràng, thấy chưa? Ở ngoài tôi không ngứa mà bước vô nó ngứa. Thì cái trượt điển đó nó cũng si mê những sự đau khổ của nó. đang bị bầm, bị giết, bị nhồi, bị chiên, không khác gì cảnh địa ngục. Mà con vô con biết niệm Phật. Con nhìn lại anh em đang đau khổ đó, con niệm Phật. Cái tâm luôn luôn niệm Nam Mô Di Đà Phật, con độ nó được. Đó là trường đời, đó là cảnh đau khổ, đó là địa ngục. Mà con đem ý chí vô để dẫn tiến họ thoát khỏi cái cảnh tù tội đau khổ đó. Mình kể tất cả những người đi trước mà bị sa đọa, vô bị làm thịt, rồi bán thịt, chúng ta bán thịt nó ăn, chiên nướng để trả thù. Thì ngày hôm nay chúng ta có cái phương pháp để tận độ cho nó giải thoát. Đó, cho nên luôn luôn cái tâm muốn làm ở đó, niệm Phật chứ. Thì con thấy có cái sự khác, mà trong cái đó con sẽ học được nhiều. Từ cái ngứa, đi hết ngứa, và từ cái vui buồn động loạn trong cái nhà bếp đó, sau này có một sự hiện diện của con thì nhà bếp vui. Mà khi con đi thấy nhà bếp, con thấy cái hiệu lực của trời Phật làm việc bất cứ nơi nào, chứ không phải nơi một cảnh thanh sạch, trời Phật mới làm. Chỗ ô trược nhất trời Phật cũng tận độ. Nếu con bằng lòng hợp tác thì trời Phật sẽ giúp ngay bất cứ chỗ nào.
Thầy, với một thời gian trước thì con không bị, nhưng mà thời gian sau mới đây thì khi mùa đông cũng như mùa hè này thì đêm con ngủ thì không, con không hiểu tại sao người con nó ra mồ hôi nhiều, ướt cả cái áo, con không hiểu.
Đó là trước khi đó. Trước khi con phải làm pháp luân chứ mình nhiều, và con phải ăn thêm chút muối ha. Cái energy nó mạnh lắm.
Muối ăn buổi ăn khi nào?
Ăn khi mình chấm đồ ăn, mình chấm thêm chút muối ha, nó mạnh.
Thầy con còn
thay vì chấm nước mắm,
thầy con ăn chay.
Ăn chay nhưng mà mình chấm muối thay mình chấm xì dầu, nó khác.
Thế thầy, lúc bình thường con niệm Phật thì con dễ buồn ngủ, thì thầy con có để cho nó ngủ hay là để con thức tỉnh mà để con niệm Phật?
Cứ niệm Phật nó mê rồi thôi, ngồi đó kể như thiền ấy.
Mà, nhưng mà tới khi con thiền thì thầy, thì nó bị tầm loạn, con ráng con niệm Phật mà niệm không được.
Thì đó là cái pháp luân thường chuyển chưa có đều, con phải cố gắng làm pháp luân thường chuyển nhiều hơn.
Thầy, con cũng không còn yếu hèn với yếu đuối, xin thầy ban cho con một vài lời khuyên.
Thì chúng ta là người tu đã ý thức rõ đến đây để làm gì rồi sẽ về đâu, con hiểu điều này. Con có đã có những cái tài liệu luân hồi du ký, nhân gian du ký, địa ngục du ký, thiên đàng du ký, giúp cho tất cả những cái trình độ mới học tu. Còn thực hành của vô vi là đi tắt hơn nữa, đi tắt hơn nữa là xây dựng cái cơ đồ tiểu thiên địa này trở lại quân bình. Thì ban đầu còn hơi yếu hèn chút chút, sau tương lai nó quân bình rồi đâu có sợ ai, thấy tất cả mọi người là ta tất cả là tất cả mọi người. Phải thấy như vậy, không có gì biệt. Vì hồi trước chúng ta còn ám ảnh người này có địa vị, thằng kia có bằng cấp, tôi đi làm bếp họ khi tôi không, mỗi người chỉ có một việc mà thôi, không có hai việc được. Thấy không? Thì chúng ta thấy nghe là anh em chung sống mỗi người một việc mới xây dựng thành một cái xã hội. Thì đồng đẳng với nhau trong cái thương yêu cởi mở. Lúc nào cũng nuôi dưỡng cái thương yêu cởi mở để đối đãi giữa con người và con người. Thì lúc đó mới mở đường rộng, nó không có bị mặc cảm nữa. Thì đâu có yếu hèn. Con hiểu không? À, hòa là không có sợ nữa. Hòa chừng nào con học nhiều. Cho chửi con nhưng mà con học được. Con học được cái nhịn nhục. Ở chửi tôi không cãi lại, tôi học được nhịn nhục. Nhưng mà người chửi tôi chưa học được. Tôi đã học được chưa? Con hiểu không? Còn người thương tôi cũng vẫn quý. À, nhưng mà cái đó không phải là chuyện ý lại của tôi. Chính tôi làm sao thương được mọi người. Cái đó là tôi quan trọng. Tôi mới nắm được cái gươm tình thương của ông Thượng Đế. Và để tôi chặt những cái tánh hư tật xấu tại thế gian. Cái gươm đó là cái gươm sắc bén nhất, cái khí giới đó là khí giới sắc bén nhất, để chặt đứt những cái bản tánh tham sân si hỉ nộ ái ố. Chỉ có tình thương mới làm được, ngoài tình thương không làm được. Cái gươm tình thương là cái gươm quan trọng. Cảm ơn sự đóng góp.
Xin mời anh Đỗ Văn Quý.
Con xin đảnh lễ thầy trong tâm. Thưa thầy, con có một hai điều thắc mắc. Con tánh tình ưa bất bình, mặc dù không phải chuyện của con, khi con nhìn ai thấy cái chuyện bất bình thì con nóng nổi giận. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, con tâm con còn xấu quá đi. Những cái mâu thuẫn thường tự tạo cho mình cái mâu thuẫn để rồi đi đến không đâu, làm cho mình nổi giận, làm cho mình mất cái bản ngã tốt thiện như thầy đã dạy con đã lâu. Con xin thầy cho.
Khi mà biết được cái đó là gì, tâm tối mà thôi. Còn quán thông á, đâu có giận người ta, phải không? Mà do mình phải tìm cái nguồn gốc tại sao tôi bất bình. Tại vì tôi không có hiểu cái việc đó. Tôi thấy cái ông kia khi không, cái ông chửi nặng kia. Nhưng mà cái tình bạn của ta tôi đâu có hiểu. Ông kêu người đó bằng thằng nè, mình kêu người đó bằng anh, mà ông kêu người đó bằng thằng là mình bất bình rồi chứ gì nữa, phải không? Nhưng mà mình không hiểu cái tình bạn giữa người ta. Cái đó là mình phải lui về trong thanh tịnh và sáng suốt. Mình đã có bồng bột trong sự tối tăm không hiểu mà chấp, cái đó tạo ra chấp mê. Còn hiểu không? Mình phải lui về thanh tịnh để xem việc đó nó ra sao, nó diễn tiến ra sao. Mà kể cả cuộc đời của mình phải bình tâm để xem có sự diễn tiến nó đi đến đâu. Rồi mình mới tìm ra cái cứu cánh, mình mới sửa chữa được sự sai lầm của chính mình. Chứ mình đừng có bồng bột là mình không có dạy lục căn lục trần. Mình thiếu niệm Phật. Mình niệm Phật thì lục căn lục trần nó không dám. Có lệnh của chủ nhân ông anh mới tới can thiệp người ta. Mà không có lệnh của chủ nhân ông anh cũng can thiệp người ta là lục căn lục trần, chứ không phải là phản hộ. Lục căn lục trần sai là cái lỗi của ai? Lỗi của tổ chủ nhân ông không chịu dạy nó. Cho nên khi mà con niệm Phật là con ý niệm nghĩ dạy chúng nó để đầm thức như chủ nhân ông, và tưởng tới trời Phật đã hành khổ như vậy và ta đang hành như trời Phật để vượt qua cái khổ mới đạt tới sự bình an. Con hiểu chỗ này không? Vì sự tâm tối nó mới tạo ra mâu thuẫn, mà nếu quán thông sáng suốt đâu có cái gì mâu thuẫn. Mình thấy cái gì cũng chân lý. Chị kia chỉ nói câu đó phải quá, anh kia anh nói câu đó đúng lý quá, vì trình độ anh tới đó. Chúng ta mới xét ra trong phòng này bao nhiêu người, nhưng mà trình độ không mua không bán, mỗi người đều khác nhau. Cũng là ông Tám nói, mà bây giờ hỏi lại cái bà này bà dịch khác, ông kia ông dịch khác, là con chứng minh trình độ khác nhau không? Khi con hiểu khác, con nói ông Tám nói vậy mà sao bà cứ nói vậy, thì thành ra mâu thuẫn là mình không hiểu. Vì trình độ kia nó hưởng tới đó mà thôi, trình độ này nó hưởng tới đó mà thôi. Thì con cũng tưới nước vậy đó, tưới qua cái cây bông này hướng, nó hưởng nghĩa là bao nhiêu lít nước, cái kia bao nhiêu lít nước, có chừng cho nó hưởng nữa không được. Con hiểu không? Cho nên trình độ không mua không bán. Khi chúng ta hiểu như vậy á, chúng ta mới thấy cái thức bình đẳng mà ông trời đã nuôi dưỡng bao nhiêu tỷ tỷ sanh linh ở thế gian này. Mà ông chịu được, vì ông thấy rõ trình độ của mọi cá nhân. Và cái chuyện, cái sự phục vụ của ông một lần cho tất cả. Cũng như ví dụ bây giờ mặt trời nó đâu có chiếu với căn nhà này, nó chiếu cho tất cả. Thì mỗi một trình độ đều được hưởng mặt trời. Mỗi trình độ đều ca tụng mặt trời và hưởng theo trình độ của nó. Rồi thanh khí điển chúng ta đang hít đây đâu có phải là một phục vụ cho một người, mà cho tất cả chúng ta, mà mỗi người một trình độ hưởng khác nhau. Còn hiểu cho ra không? Khi mình hiểu được cái nguyên căn của mọi sự việc thì mình không có mâu thuẫn và không có chấp mê và không có nuôi dưỡng sự sân si nữa. Đó là lạc đường, vì tâm tối nó mới bị xây dựng cái sân si. Cho nên cái đó cô phải về làm, cố gắng làm sơ hồn thì nó đúng mức. Sơ hồn là nó giải tỏa cái phần trược điển trong nội tâm. Nó giải tỏa được cái phần trược điển trong nội tâm á, nó không có can thiệp bất cứ chuyện của ai. Nhưng mà chính nó phải sửa nó là nhiệm vụ.
Thưa thầy, con có câu thứ hai. Cách đây hai hôm, khi thầy đến chủ tọa lễ giáo huấn cho chúng con, khởi đầu con thấy thầy khuôn mặt nghiêm nghị quá, con sợ con trốn một cảnh, con không dám dòm. Chuyện một chập lâu sau thì con thấy khuôn mặt thầy đổi khác, con mới, ủa, sao nay đẹp trai quá mà không hiền quá vậy, giống Di Lạc quá vậy. con chăm chú con nhìn, con rất thích thú. Thì rồi cùng buổi chiều đó thì con được nghe một bạn đạo nói là điển Di Lạc và điển của Dĩ Kiên. Và thưa thầy, điển Di Lạc, Dĩ Kiên vậy là một hay là hai, hai luồng điển là một hay là hai, hai người khác nhau, xin thầy cho con.
Cũng là một mà thôi. Tại sao cái khóa này là khóa Di Lạc? Mà muốn trở về vui Di Lạc vui vẻ thì trước hết ta phải lấy chỗ quét cho nó sạch. Cái nào không thích thì tôi đập hết, tan hết rồi. Thành ra bữa nay người nào người nấy cũng vui. Hiểu không? Cái phận sự của tôi làm việc bằng điển, tôi phải quét dọn. Cho nên các bạn thấy rõ, bữa nay mới hiểu được điển. Hồi đó bữa ông vô nghiêm nghị, bữa từ đầu chí cuối, không có chỗ nào ông chừa hết. Mà người nào cũng bị hết. Tại sao? Ông quét. Quét cho sạch thì nó dơ quá, nó đem đồ trần trượt vô đây, tôi quét sạch hết, dẹp hết. Rồi đi về chân lý. Rồi ngày thứ ba đi về tự thức, nó mới hứng được cái thanh quang. Nó hứng được cái thanh quang, cái tâm nó thấy tươi, nó vui. Nó nhìn anh chị em nó thấy vui. Nó thấy vui, nó muốn ở lại nhiều ngày. Nó thấy luôn ông cả già già kia, ông cũng vui nữa. Nó thấy ông già cũng vui, mà thằng con nít cũng vui. Tại sao? Bởi vì khoa Di Lạc, Di Thiện Tối Lạc, ai cũng biết cứu mình và ảnh hưởng người khác. Cứu mình, tự cứu mình, ăn năn sự sai lầm, và tự cứu mình để ảnh hưởng người khác. Thành ra nó Di Thiện Tối Lạc. Thì đi tới cái chỗ làm một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên ngày hôm nay các bạn nhờ anh Quý lên nói câu này mới phân ra trượt thanh. Hỏi thế tại sao ông ra mà ông hung hăng, ông dữ vậy? Bởi vì tôi là xe hút rác, mà nếu tôi không hút thì rác làm sao sạch? À, tôi đặt ông hút hết thì thấy nó dữ. Hút hết rồi nó nhẹ nhàng là tôi nói chuyện, thấy mặt nó tươi. Sao? Rồi nâng cái trình độ, thấy cái chỗ nào nó tốt, chỗ nào nó đấy, tôi mới sắp đặt để chậu bông chỗ nào, để cái bàn chỗ nào, và sắp đặt cái rido nó thế nào, cái tâm thức nó an vui, để nó về nhà nó thấy sự sống trong lễ sống của nó rất thú vị. Cho nên tôi đã nói các bạn trong 3 ngày, ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba, tôi nói các bạn đang nằm trên giường bệnh và tôi đang mổ xẻ các bạn. Thấy rõ không? Làm ơn nghe băng lại thấy. Rồi bây giờ các bạn vui rồi, cái tâm vui rồi, cái tâm không có cái gì dị biệt nữa. Cái tâm muốn gần ông Tám, thấy thương thằng nhỏ này quá. Quý nó quá, thằng này nó là phục vụ tận tâm. Thấy thương. Đó, cho nên muốn làm việc cho mọi người thương quý ta, ta phải phục vụ tận tình. Đừng có giấu nghề. Nó ta làm sư tổ độ, quái phong lẫm liệt, cái đó là tự gạt và đi xuống địa ngục. Còn đằng này không, phục vụ hết mình. Chỉ có các bạn sai tôi, và tôi là miếng dễ đất. Chuyện gì lên đây nói tôi chùi chập sạch, không có gì hết, tôi đi về. Thấy chưa? Ngược lại nó như vậy thì mới dẫn người ta tu được. Cho nên ngày hôm nay các bạn thấy rằng vui. Tôi ở chật hẹp, ngồi dưới đất như thế này, mà sao tôi vui, tôi thương, quý người này, quý người kia, quý người nọ. Rồi ngày mai có màn, tôi cảm động, tôi lại khóc. Tôi không muốn rời những người này. Về nhà tôi làm sao tôi tìm được những người thân yêu như thế này? Nhà tôi đâu có những người biết tha thứ như thế này. Nhà tôi đâu có những người cứ biết vạch lỗ tai, nghe chân lý như thế này. Chỉ nghịch lại mà thôi. Cho nên ráng tu giữ phần thanh tịnh và để về học lại cái hạnh của ông Tám đã làm, và mình chịu khó quét bớt cái rác ở trong gia can của mình, rồi mình mới truyền cảm một hai phần chân lý cho nó hiểu. Chứ các bạn trở về nhà thì các bạn cũng như đụng xe tăng vậy. Chắc chắn nó như vậy. Ở đây các bạn vui, các bạn nhớ, rồi về nhà các bạn lại nhớ tôi nhiều hơn. Rồi các bạn mới nhìn thực tế tôi đã làm việc cho các bạn rất nhiều. Đó, trong cái tình quý thương, chứ không phải là xảo trá. Quý các bạn vô cùng và thương các bạn vô cùng. Tôi mới tận tụy phục vụ như vậy.
Có thể
Dạ, thành ạ, cảm ơn sự đóng góp của anh.
Xin mời chị Cao Ngọc Trâm.
Thưa thầy, con đến đây để xin thầy một lời khuyên là trong thâm tâm con lúc nào cũng nghĩ đến con đường tu, và sao con thấy con kỳ trễ lắm. Trong, dạ, trong cuộc đời con cái gì con cũng đi lùi á. Dạ.
Tại sao vậy, không phải tìm ra cái nguyên do? Tại cũng còn nóng. Tôi muốn tu mà tôi nóng. Tôi muốn làm mà tôi cũng nóng nữa. Tôi muốn được mà tôi cũng nóng nữa. Cho nên cái nóng đó nó tạo cho mình tủi thân và không có tiến được.
Yeah.
Thấy không? Con phải lùi về thanh tịnh đi. Ngày hôm nay con gặp được ông Tám rồi. Ông Tám 65 tuổi rồi. Ông này ông kiên nhẫn lắm. Ông mới rủ được một số người này tới đây nghe ông nói chuyện. Còn mà mình nóng như vậy mà ai tới nghe mình nói chuyện. Thấy chưa? Mình trẻ hơn ổng, mạnh hơn ổng, nhưng mà bây giờ mình học được kỹ thuật thanh tịnh của ổng, bây giờ mình lập tức trở về với thanh tịnh, buông bỏ tất cả, không có nóng, không có gì quan trọng tại thế hết, kể cả cái xác của con cũng không có quan trọng. Con thấy không, rốt cuộc con cũng phải quy không, thấy không, con trở về với thanh tịnh thì tự nhiên con cải tiến được cái đời sống, và làm việc gì nó cũng thành. Con cần nó thì con thấy nó thất bại, chứ con không cần nó có gì đâu mà thất bại. Con thấy không? Tự nhiên thành, bất chiến tự nhiên thành. Con hiểu chưa? Cho nên bây giờ con có một phương pháp tới đây không nhiều thì ít. Thì con cũng nghe được Phật chân lý, và con về con chỉ niệm Phật thôi. Để sửa cái nội tâm, xây cái cơ đồ tâm linh bên trong sẵn có của chính mình. Không mượn của ai nữa. Con có khả năng lui về với thanh tịnh. Dẹp bỏ tánh nóng, dẹp bỏ sự so đo, nới rộng ra, sống với vạn linh, hòa với các giới, thì tự nhiên con tiến. Không lâu đâu, một năm mà làm như vậy thì thấy đã thay đổi rồi. Người ta học thi đậu ra tới master đồ này cái kia nọ ra, cũng là biết một phần philosophy về trong triết lý mới thi đậu. Mà con thực hành một năm triết lý như vậy, con trở về trong cái từ bi của con là triết lý con dồi dào trong thanh tịnh, mà con không phải tốn tiền lắm nhiều, con không phải mất thì giờ nhiều, mà chỉ con bỏ công cho chính con mà thôi. Thì con mới thấy rằng từ nhỏ tới lớn con không có bỏ công cho chính con. Đi học con làm gì chuyện bao đồng ở ngoài rồi tranh chấp rồi con ví dụ chuyện người ta, chứ con chưa có đem cái bản thân con ra ví dụ với họ. Còn cái tánh nóng con không nói, con giấu. Nếu tôi vậy á, tôi cũng lại nóng, tôi vậy á, phải không? Đó, nhưng mà kỳ thật là tôi nóng. Tôi phải dẹp cái quả đó đi. À, ở đây có cái pháp soi hồn, nó đuổi cái quả tâm trần trược của con ra. Thì con mới đi chỗ chứ mình ra. Thấy không? Mà minh chừng nào họ động mình chừng nấy, mình mới có cơ hội thử, mình minh, mình sáng. Còn nếu không có người ta động mình đã làm sao biết. Họ chặt nhiều chừng nào, cảm ơn. Ông trời gửi người tới thử tôi thanh tịnh thì tôi về trời, còn anh động loạn anh ở lại. Thấy chưa? À, cho nên con phải thấy rõ sự kiên nhẫn, nhịn nhục, thanh tịnh là quan trọng. Ráng từ từ phải học. Nhiều kiếp rồi, đã thề với trời Phật nhiều kiếp rồi chứ không phải mới đây. Những người mới địa ngục lên đây là đã thề với Diêm Vương là con lên đây làm người con kiên nhẫn lắm, không có ăn gian ai hết. Rồi tôi thấy có tiền vô, áp phê vô, cái tôi tính ăn gian thôi, tôi ăn gian cú nữa rồi tôi nghĩ không được đâu. Nó ăn gian hoài à. Hiểu không? Cho nên mình đừng, mình chừa tất cả những cái sự đâm loạn đó. Và trở về với thanh tịnh, thì cái đẹp của con người không phải là phấn son. Cái tâm từ là đẹp. Trở về với thanh tịnh thì con phát quang cái từ tâm con có. Con ngồi đâu người ta tới tìm đó. Mặt có thẹo nhưng mà chị đã nói chuyện có duyên và giúp tôi rất nhiều. Không cần mặt tôi tốt, mặt tôi có thẹo nhưng mà cái tâm tôi tốt. Cũng như hoa sen tôi đã nở rồi, tôi có cơ hội dâng trời mọi người thích. Và trước khi tôi ở dưới bùn thì họ có quyền chê. Nhưng mà tôi ráng tôi voi lên là tôi là hoa sen thật sự. Mùi thơm đậm đà, đánh thức mọi tâm thức. Cho nên con phải bỏ công, ví như hoa sen mà học tu. Con đang ở dưới đông bụng, kích động,
con thấy cái gì cũng thất bại, cái gì nó cũng đốt cháy con hết. Nhưng mà con có khả năng mà con không có cái từ tâm để đốt đối phương mà con không sử dụng. Mà ngày hôm nay đến đây con thức tâm và chỉ đường lối con trở về niệm Phật để xây dựng cái từ tâm của con, để con tiêu diệt những gì mà sẽ chiếm con ở tương lai. Nha. Con dùng cái thực quả thay vì cái hư quả.
Thầy hồi nãy thì nói là không nên cầu xin đồ nhiều quá. Mà con thấy con cầu xin nhiều quá sao
vậy? Con cầu xin là con tham đó. Con tham chừng nào mà không được, càng cầu xin thì càng nóng. Bởi tôi cầu quá mà không được thì tôi tức ông trời luôn, tôi nóng hơn người xin hôm
trước. Con mỗi lần con cầu là được hết đó,
không có xin, không có xin nữa. Tham nó hại con, không có được đâu. Cái số con ăn bao nhiêu mặt mà chỉ có chừng, cái cầu gì nó đúng lúc rồi con mới cho cha. Cậu mua được cái áo xanh, mua cái áo xanh, phải có tiền mua cái áo xanh, đừng có mê tín.
Con không có cầu tiền bạc, nhất là hồi nào giờ con đi thi cho con xém rớt không mà thành ra con cầu dữ lắm. Đó, mỗi lần cầu là anh thi đậu á sao?
Đó rồi, cái con cầu á, con cầu rồi thôi con đừng mua sách học. Tới ngày thi con vô con cầu cái thứ nó thi đậu. Con học ứng ơ. Con phải hiểu chỗ đó. Đừng có phủ nhận cái khả năng của mình. Cho nên tin tưởng được khả năng của mình và xây dựng đi ta. Con hiểu không? Chứ con nói tôi cầu gì con nấy thì học làm chi? Tôi vô tôi thi master cái rột tôi đậu rồi. Phải không? Con phải học chứ. Cho nên cái phần phước của con là cha mẹ đó cho con. Nó có bao nhiêu, con hưởng bao nhiêu. Nhưng mà con có cái lòng cầu nguyện cũng tốt chứ không phải không tốt. Nhưng mà ngày hôm nay con gặp cái pháp này là con phải tự đi. Vì con cầu người ta giúp con chứ con phải chết kìa mà. Cái định luật sanh lão bệnh tử nhất định nó phải có là. Rồi trong lúc đó mà con chết, con tới sắp chết mà con không biết đường tu, mà không biết đi đó, rồi con cầu họ có giúp con được không? Không. Con hiểu cái đó con phải tự đi. Mà để cho những vị giúp con đó, họ không có phiền con. Thấy không? Họ vui vẻ, họ nói ô chà, nhỏ này bây giờ nó biết tu, nó đi lên để nó tự đi, mình chỉ hỗ trợ cho nó tiến. Thì con mới cứu đời được. Con hiểu không? Chứ con đừng có đi lâm vào trong cái cảnh đó, sau này nó khổ lắm. Tới cái lúc nào mà cái thời con xuống, con cầu cái gì không được nấy là con điên á. Bây giờ cái thời con hên thì cầu nó trúng. Mà cái thời con xui, con cầu cái gì thi đâu rớt đó là con điên á. Thấy không? Cho nên con bây giờ lập lại trật tự quân bình cho chính con để tránh những cái đại nạn ở tương lai sắp xảy đấy. Bây giờ con đường đi vẫn còn dài. Chứ không phải chết nay mai, có ít chục năm nó mới chết. Thấy không? Thì nó nhiều trở ngại lắm. Mà nếu chúng ta không sửa quân bình thanh tịnh thì tới lúc đó chúng ta không có giải quyết. Con hiểu không? Cảm ơn. Xin đóng góp của con.
Xin mời anh Phạm Văn Nhàn.
Sao tự nhiên lên gặp thầy cũng khóc.
Chỗ đó là một nơi để giải trượt điển trong nội tâm của mọi người. Không sao, cứ việc học cho nó nhẹ. Cái gì hết. Cái cảm động là cái lây xây chuyển mà để cho chứng minh cho hành giả thấy rằng điển là sức mạnh, mà điển từ bi là sức mạnh. Chúng ta phải hướng thượng. Sống trong cái cảnh, trong cái giây phút thiêng liêng đó. Cho nên nó mới giải tỏa được cái phiền muộn trong nội tâm. Ai cũng có ẩn trắc trong lòng.
Con muốn hỏi thật nhiều mà sao? Mất thị thật quá.
Không sao, cứ nói.
Trước hết, không phải anh thầy. Con chấp tay, con đảnh lễ một người, không phải là lần đầu tiên, mà rất nhiều lần, từ hồi cũng biết không người. Con theo đạo Phật tìm hỏi, và con biết thế nào tam quy ngũ giới, nhưng hỏi những bậc thầy của con hồi đó dạy con tam quy ngũ giới, nhưng mà các thầy không giữ được. Con đệ tử mà con ráng con giữ, nhưng mà thầy thời động loạn, thầy làm nhiều chuyện, thành ra con mất niềm tin với thầy. Từ lớn con đi đến, con học ở Bạch Trường, trước khi đi đến con học Bạch Trường, con biết thế nào là trung hiếu tiết nghĩa. Ở quốc trường, cấp trên con, dạy con, tổ quốc vinh dự trách nhiệm. Nhưng con làm được, nhưng họ không làm được. Họ, chỉ họ làm giàu thôi. Con thù hẳn, con thù lắm đây. Xin lỗi thầy, con đã ước cao một lần. Con thèm và con đã làm được là con khỏa trên một cái đầu của một thầy chùa. Con khỏa để thỏa mãn cái thù của con. Tại vì thầy tu, mà thầy sân si ngoài đường xá. Và có một lần đã thách đính đập một lúc ba ông thầy. Thầy đi tu vô quán cà phê ngay nhà. Con đứng đó đi đính. Con biết ăn chay, nhưng mà khi đó là con bắt đầu ăn thịt chó. Con bắt đầu giọng ngữ. Cô bắt đầu ngạo mạn, thù hận là chính. Khi con bỏ nước ra đi, con bắt đầu qua đây. Con lần đầu tiên thấy nhiều bạn nói là ăn chay thiệt, con cười tại một cái màn gì đây, niềm tin con không có. Và khi nói tới ông Tám thì con cũng cười, cũng lại một ông đạo đây. Một ông đạo lợi dụng đi. Con không tin. Nhưng pháp thiền của thầy, con đã thiền. Con đã không phải thiền nữa. Pháp môn của thầy đó, là thời gian con học cải tạo trong rừng. Con dùng để chữa bệnh. Nhưng mà con không tin ông Tám. Con nói ông Tám chỉ một lợi dụng một cái pháp môn để mà lôi cuốn người ta. Con không tin. Rồi cũng dịp mai, cũng nhờ các bạn lên đây là cũng gặp gia đình thì Cassie cũng như là anh Dominic, con thấy sắc diện khuôn mặt của họ, con thấy ngạc nhiên, họ tu như thế. Trong khi hồi trước đó, con thấy nhiều bậc gọi là tu hành, nhưng mặt đầy những vẻ tham si, họ chỉ là cái khoác cái áo bên ngoài thôi, nhưng trong đó là họ giả tạo. Bây giờ thấy những người thường đây, họ hy sinh rất nhiều. Và tới khi con được đi xuất, kêu lên làm cái thiền đường này, con chỉ là một công tác, cái tình nguyện làm cái việc xã hội mà hồi nhỏ con đang nguyện làm. Và lên đây thấy, con hiểu thêm, những si hiên hy sinh khác cao cả hơn, để làm một cái việc làm bất vụ lợi này. Là con có một cái gì, thầy đã làm một cái gì, để lôi cô những cái tình cảm, những tinh thần đó. Và con chỉ ao ước, con chỉ nói đùa thôi. Tại chi nếu mà tôi không đi làm tôi thất nghiệp, tôi học được, tôi xin học một khóa. Vì lúc đó có hai chỗ làm. Nhưng cuối cùng, thật con thất nghiệp thật. May mắn, may mắn, vô cùng, thiên liêng vô cùng. Cái duyên cái gì? Dạ, con được học đây. Con khóc đi, con giải quyết được, đòi nó đứng. Nhiều câu hỏi thầy, con định hỏi thầy, nhưng mà thầy đã trả lời hết. Con sướng quá, vui quá, con khoái lắm thầy, con muốn nhảy nhót. Lòng cũng bay phơi phới. Nhưng mà con biết rằng ngày mai đây con xa thầy là chắc chắn cái bản tánh của con sẽ còn trở lại. Con có hai câu hỏi xin hỏi thầy. Xin thầy trả lời giùm cho thầy, giúp cho con biết cái sự kiêu ngạo từ đâu nó phát và làm sao cho nó. Đó là câu hỏi thứ nhất của con.
Sự cống cao ngạo mạn cũng là ở trong sự tâm tối mà thôi. Lúc anh tu là đâu có phải ông thầy chùa đổ anh tu được. Ông thượng tọa đổ anh tu được. Ông Phật đổ anh tu. Phải nhớ, khi anh bước vô chùa, là anh cứ chiêm ngưỡng hình của Thích Ca. Anh chiêm ngưỡng sự thanh tịnh và anh đọc những sách từ bi của Ngài, anh mới đi tu. Nhưng mà tại sao cái ông giữ chùa như vậy? Vì ông giữ chùa đã thờ ông Thích Ca, nhưng mà không hành như ông Thích Ca. Thì cái hành động của ổng là cũng như người phàm mà thôi. Anh hiểu chỗ này. Thì anh phải tha thứ ổng. Vì ổng có phận sự chỉ giữ chùa để phụng thờ cái chân lý đó cho mọi người kế tiếp tới truy tầm chân lý và truy nghiệm suy ngẫm cái dung gian 36 tướng tốt của Đức Thích Ca. Mà Đức Thích Ca làm gì mới thành Phật? Đó, anh phải hỏi ngược lại chính mình. Tôi tới đây tôi tìm cái gì? Tôi tìm ông Thích Ca.
Mà ông Thích Ca làm gì thành Phật? Ông cũng có vợ, có con, mà ông tu bằng cách nào thành Phật? Vì anh sơ ý chỗ này. Nếu anh tìm ngay lúc đó, thì ngày nay anh cũng là một vị Phật. Anh giải bỏ tất cả những sự bi ai của nội tâm, mà tiến tới sự từ bi thật sự. Chính Ngài ngồi trên bàn, bằng xi măng, đâu có hoạt động nữa, nhưng mà mọi người vô nhìn dung gian Ngài là phải quỳ lại. Trúc những gánh nặng, những tâm tư đau khổ, trúc vô trong cái hình nộm đó. Ngồi một chút kỷ niệm sơ sơ của thế gian để làm. Nhưng mà ông thầy chùa là ông chỉ phục vụ cái chùa đó thôi. Ông bản tâm người thường. Chính mấy người không biết, tưởng ông thầy chùa là ông Phật và đề cao lên. Thành ra mình bị lầm lạc mà không hay. Chính mình gạt mình, cho đó ông thầy chùa gạt mình. Vì tánh ông tánh phàm mà. Đó, cho nên anh gõ đầu thầy chùa thì anh cũng có tội nữa. Bây giờ ông này ông giữ chùa, chứ ông phải ông Phật. Đó là anh có tội, cái tội cống cao ngạo mạn và cái tội anh không hiểu cái nhiệm vụ và trình độ của mọi người. Khi anh hiểu nhiệm vụ và trình độ mọi người, anh gõ đầu nó là anh đổ cho nó. Còn anh hiểu trình độ của nó mà anh gõ cho nó là anh đặt tim anh. Anh khổ cho nó. Khổ trong cái tánh cống cao ngạo mạn của chính mình. Rồi ôm cái cống cao ngạo mạn đó, rồi thù hèm những người tu. Không phải là tất cả mọi những ba vị thầy chùa đó, nhưng mà còn cách triệu vị thầy chùa cũng đã thành công mà mình đâu có biết. Mà mình đâu có phải đi theo thầy chùa để tu. Mình theo cái chiêm ngưỡng cái dung nhan của Đức Phật mà mình tìm cái đường lối trở về với chân lý. Coi thử mình có thể thực thi như Ngài không. Thì ông thầy chùa kia có mắc mớ gì mình đâu mà mình phải thù nghịch ông. Ông làm theo cái nghề chiếu môn của ông mà thôi. Chiếu môn giữ chùa mà. Tánh phàm giữ chùa vậy thôi. Đâu có làm cái gì mà mất lòng mình. Cho nên mình thấy mình có tội. Thế chưa? Càng ngày anh càng thức tâm trên đường đời, anh thấy rõ rồi. Chân lý trên đường đi, tôi phải làm tôi mới có sống. Tôi đã đi lính mà tôi phải đàng hoàng. Tôi là một người yêu nước, yêu quốc hồn, yêu xứ sở tôi. Tôi chịu hy sinh bất cứ giá nào mà người khác không. Người khác bán nước ăn, lấy tiền bỏ túi. Nhưng mà cái đó đâu cần anh đánh, cần anh giận đâu, không. Những người đó, họ bị tham, họ rước rác vào tâm, họ hành khổ họ, rồi gia can họ, kết quả không có yên. Luật trời có, nếu anh tin Phật thì luật trời có, luật của Phật có, thì Phật họ truyền miên. Rốt cuộc anh thấy, dù cho con họ bỏ xứ hột bạc ra đi, rốt cuộc giờ phút lâm chung họ thế nào? Anh chưa thấy điều này. Có luật trời. Không thể nào tránh khỏi. Không cần anh chị. Nhưng mà anh sửa lại. Anh sửa cái tâm thức của anh. Càng ngày càng cao. Càng siêu diệu. Càng cỡ mở. Càng hòa đồng. Càng yêu thương nhân loại. Càng yêu thương đồng bào. Càng yêu thương xứ sở. Thì cái con đường đó, chính anh đã hành và ảnh hưởng người khác. Và anh nói là tôi giận mấy cái thằng đó, thì tự nhiên người khác đâu có học được cái hạnh của anh. Vì nhờ mấy người đó mà đưa tài liệu cho anh, để anh có cơ hội thức tâm, sửa tâm và đẹp hơn, tốt hơn, để cứu vớt đồng bào và xứ sở của chúng ta. Tại sao anh không hành cũng là một cái lỗi nữa. Tại sao anh không hành? Nhờ người đó, những người tham lam đó, những cái chiếc xe lật đi trước mà bị lật xuống hố như thế đó, anh đã thấy rồi, hậu quả của nó không có bao giờ tốt. Tại sao anh không sửa mà để ảnh hưởng chúng sanh? Cho nên ngày hôm nay anh có duyên lành về với vô vi. Anh kêu ở đây cho anh một cái bài quốc hồn để anh đọc. Và anh sẽ hành trở về quốc nội của anh. Trở về cái tiểu thiên địa này. Quân bình, cởi mở, khai triển, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Anh mới thấy mới là kêu mà lập quốc trở lại. Còn nếu chúng ta còn sân si, còn thù hận, làm sao chúng ta khôi phục được một quốc gia yêu dấu trong niềm tin của chúng ta được? Cho nên phải hết sức từ bi mới cứu độ được. Hỏi trên luật trời có không? Có hết. Chúng ta không lo. Sự ác ôn nó sẽ bị ác ôn bày xeo. Và chúng ta nhân cái cơ hội làm người này là kỳ chót. Mà biết tu lập lại quân bình, học từ bi và thực hiện từ bi. thì khôi phục bất chiến tự nhiên. Anh thấy rõ. Cho nên tội ta không hiểu đó thôi. Không nên trách người khác. Bởi vì từ đây về sau anh gặp tôi cũng như anh. Trước kia tôi cũng có đầu óc như vậy. Ghét những người ăn hiếp. Người ăn hiếp người là tôi bất bình. Tôi không chịu. Nhưng mà ngày hôm nay tôi tu rồi, tôi thấy rằng tôi biết trách người khác mà không biết trách tôi. Tôi biết rầy người khác tham lam mà tôi không chừa sự tham lam. Cho nên tôi phải tu. Tôi tu rồi, tôi mới thật sự hy sinh cho tất cả. Ngày lẫn đêm học hỏi để công hiến. Ngày lẫn đêm học hỏi để công hiến chuyện hữu ích. Và để cho họ tự thức, tự dẫn tiến và không phải lệ thuộc với tôi. Tôi không có quản lý họ. Pháp này tôi đưa ra, họ hành, họ là chủ của Pháp. Và họ sẽ sa khai triển cái Pháp và họ sẽ tận độ cho chính họ, ảnh hưởng người khác. Cho nên chúng ta có nhiều chùa, nhiều tâm linh, nhiều cơ sở, nhiều Phật, chứ không phải một Phật. Anh thấy chỗ đó không? Cái thức bình đẳng, hòa đồng mà anh mong muốn, cũng như tôi mong muốn. Cho ngày hôm nay chúng ta tương ngộ nơi đây, nên nắm cái cơ hội này và thực hành để đi thân. Từ lúc anh giận hờn, bây giờ dẹp hết. Anh đi trong chỗ từ bi, mọi người phải kính phục. Quỳ trước mặt anh mà anh cũng không cần thấy cái sự quỳ nữa. Lúc đó anh mới thấy giá trị. Và anh cũng nên chấp ông thầy chùa, ông thượng tọa, ông cha. Bởi vì mỗi người cái nhiệm vụ, mỗi cái trình độ khác nhau. Chân lý thì sơ sơ. Kinh của kinh Phật lúc nào cũng sống động. Kinh của Chúa lúc nào cũng sống động. Coi người phụng sự có thực hiện đúng như Ngài hay là không. Cái đó là cái chuyện bề ngoài. Còn coi ta chịu làm không? Nếu ta chịu làm thì ta có cơ hội cứu độ ta và cứu độ chúng sanh. Thành thật cảm ơn sự đồng góp.
Thầy cũng không có hỏi nữa. Cái tánh tình con đó thì nó bất định. Nó hay thay đổi. Vui buồn nó thay đổi liên tục. Rồi vấn đề gì làm cái việc gì đó không làm tới nơi tới chốn.
Xin thầy chỉ giáo. Cái đó là mất quân bình như tôi đã nói đó. Tôi đã nói hết rồi. Mất quân bình. Bây giờ anh cứ thực hiện cái pháp này, nó lập lại quân bình cho chính anh. Rồi lúc đó là anh thấy rằng té ra mình mất quân bình thôi. Nó thay đổi cũng như người say rượu mà. Bây giờ uống vô, ê, tao uống 3 ly nữa, tao cũng không sợ nữa. Rồi chút nữa say, mệt rồi nó thôi cứu giùm em. Cũng có thay đổi như vậy. Thấy không? Thì mình thấy cái đó là mất quân bình. Bây giờ cái pháp này á, soi hồn để cho anh khứ trượt lưu thanh. Và làm pháp luân thường chuyển cho anh khứ trượt lưu thanh. Anh trở lại với sự quân bình, hòa đồng với càn khôn vũ trụ. Thì anh nói một là một, hai là hai, không có thay đổi. Thay đổi làm gì, không có làm. Chuyện không cần thiết anh không làm. Chứ còn anh sống lâu lắm, anh phải lo tu đi. Sống lâu cho nên ông trời cho học những cái tài liệu đó để chi anh đi không? Để tạo thành một món quà quý của chúng sanh ở tương lai. Sự nhầm lẫn của anh khôi phục lại. Và anh sẽ đạt tới sự quân bình. Và tâm anh tận độ chúng sanh. Vàng không đổi. Vàng không đổi. Anh thấy không? Mà lời nói của anh luôn luôn có chứng nghiệm, có bằng chứng. Vì anh qua những cái trạng thái đó là phải có bằng chứng. Cái bằng chứng đó không có người khác chối cãi. Thay vì những người học trong trường ra tu rồi mượn cái hành động của anh mà đi nói là sai. Còn cái này là anh hành động thực tế và chứng nghiệm như vậy. Tôi có gõ đầu ông thầy chùa. Nhưng bây giờ tôi tu rồi tôi thấy tôi có lỗi. Ông thầy chùa không có tội gì. Thấy không? Ông sẽ có tội đối với chúng sanh. Nếu ông giữ chùa mà ông làm bậy, thì chúng sanh sẽ phạt ông. Mà ông trời cũng sẽ có chỗ giáo dục ông là ông phải học đạo trở lộn lại ở địa ngục rồi ông mới được lên làm người. Đó, nó có luật hết. Cho nên đằng này chúng tôi có luân hồi du ký, nhân gian du ký, địa ngục du ký, thiên đàng du ký. Anh rảnh anh đọc đó tự nhiên anh khai mở tâm anh. Rất rõ ràng. Cảm ơn. Cứ gì tiếp tục.
Xin mời chị Phạm Ngọc Sương.
Ta chôn, cứ gì tiếp tục sao đó.
Con xin đảnh lễ thầy. Dạ, hồi sáng chị Loan có hỏi con một câu hỏi mà con có trả lời với chị là chị hỏi con tại sao cái đầu chị thấy con thiền cái đầu con giật giật. Con trả lời thành ra mà chị không biết, chị không được thỏa mãn thì chị kêu con lên hỏi để đóng góp cho những bạn khác.
Cái việc là cái thời gian tùy theo trình độ của mọi người, mà nó khai thông trong cái thất từng la giọng, nó phải dịch một thời gian mà cái luồng điển nó thanh hòa với thanh nó trụ rồi đó, có muốn dịch cũng không được nữa. Đó, nó chỉ có một thời gian ngắn đó. Có nhiều người 18 tháng, mà có người 3 năm, rồi có người nghe là 3 tháng. Nó tùy theo cái trình độ tu học của kiếp trước. Đó. Cho nên cứ dịp ráng làm pháp luân rồi nó sẽ mở đều. Mà phải hướng thẳng trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, để cho nó thừa tiếp với cái thanh điển nó mới trụ.
Thế thầy, nhưng mà khi mà con thiền mà con đương cũng như là tỉnh đồng bào mà thấy rủi mà con có cái ý nghĩa gì tới là nó mới giật đó. Rồi...
thì nó hồi đó, nó phải giật.
Dạ.
Nó hồi điển đó.
Dạ.
Ừ. Rồi nó không có hòa thanh được.
Mà có khi con ngồi cứ niệm, lên niệm Phật là nó cũng giật đó.
Ừ. Khỏe nó đó. Rồi nó cứ giật mà khỏe thì không có mệt.
Dạ.
À. Rồi một thời gian mà nó trụ điều rồi, thanh hòa thanh nó không có hồi trở lộn lại, nó không có giật. Giật là hồi trở lộn lại, bị thái xe bị ép trở lộn lại. Phải không? Khả năng nó chưa đi, chưa vượt qua cái tầng đó.
Thì sẵn đây thì thôi con cũng xin trình thầy dạy luôn dùm con. Là con có nghe là thầy nói là có nhiều người muốn thanh lọc bản thể thì uống nước lạnh, ăn cơm với nước lạnh. Mà con thì con uống nước lạnh, con uống nước lạnh không biết tại sao con thấy nó nướng nó trở lên, mà có hôm thì con uống vô nó mửa ra hết, tất cả hết như vậy đó.
Cứ tùy theo cái cơ thể của con người, tôi nói rằng ăn cơm nước sôi, không có ăn cơm nước lạnh, mà họ dịch nước lạnh đó, nó tai hại. Ăn cơm nước sôi là tôi, trong lúc tôi bị trong trại cải tạo, mà trong đó ruồi nhiều lắm, khi mà đem chén cơm ra nó bù đen cái chén cơm hết, đó, thì tôi phải ăn nước sôi. Nước sôi thì con ruồi nó không có bù, và tôi phải chịu khổ, tôi ăn lẹ, ăn nhanh, dành ăn với con ruồi tôi mới ăn được chén cơm. Thành tôi quen ăn cơm nước sôi trong cái kham tù của Cộng sản. Đó, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Vì ruồi nhiều quá, tôi phải ăn cơm nước sôi. Còn ăn thịt cá rồi, nó bị ruồi bu hết rồi. Dưa giấy tôi không ăn. Thì tôi nhờ đó, tôi được nhẹ.
Thế thì nếu con muốn thanh lọc bớt trượt, thì bây giờ con có thể ăn cơm với muối không được không? Được.
Không phải ăn cơm với muối mà
ăn
bớt trượt.
Không phải ăn một thời gian với tí như từng lễ, nửa tháng vậy.
Cái đó là cái chuyện, cái ý muốn ở trong bên trong. Khi mà chị ăn bất cứ cái gì mà tay chân không lạnh là cứ ăn. Phải không? Tay chân ấm áp cứ việc ăn. Không? Còn đừng vấn đề nói là tôi ăn đó rồi tôi thanh lọc cái trượt. Không phải đâu. Cái ý chí tu học của chị có. Và chị hướng về con đường giải thoát nhiều hơn. Chị hiểu chưa? Thì tự nhiên chị làm pháp luân thường chuyển nó có hiệu quả. Thì cái luồng điển bên trong pháp luân thường chuyển là từ trượt biến thành thanh. Cho nên người làm pháp luân thường chuyển điều của tu vô vi, người ta không có cần thiết mặn chay gì hết, nhưng mà người ta vẫn khỏe và vẫn sáng suốt, vẫn thấy ánh sáng. Thấy rõ chưa? Chứ không phải tôi ăn cơm với muối rồi tôi thành Phật đâu, không phải, không phải. Còn ăn đồ phàm mà cũng thành ma như không à. Mà cái ăn được cái thanh điển mới có cơ hội thành lễ Phật.
Phải
chứ... trung tim bộ đầu đó.
Dạ, nhưng mà tại con thấy con trần trượt, gơ giấy quá thành ra muốn...
dơ giấy làm sao, chị kể chuyện dơ giấy nghe đi, gì đâu mà dơ giấy dữ vậy.
Thưa thầy, thì con cũng có khi con cũng thấy con người con nó dơ giấy, chừng nào mà con đi ra ngoài mà con về con trần được thấy dơ lắm, không có tưởng tượng. Con khi mà con đổ mồ hôi đó, sau khi con đổ mồ hôi con thấy con sạch sẽ ra, không phải như đổ mồ hôi thường nữa đó. Thế mình dơ lắm, không có tưởng tượng được.
Thì được, bây giờ văn minh bây giờ dễ ở cái mà có shampoo có đủ hết không sao hết, lúc nào chị cũng dơ hết á, còn ôm sắc phàm là đóng bùn nữa chứ không có cái gì đâu, lúc nào cũng dơ. Mà bây giờ chỉ con đường sạch cho chị là chị niệm Phật ngay trung tâm bồ đạo, và cái luồng tỳ điển của chị hòa hợp với bên trên, nó tụ thành cái thánh thai, lúc đó chị mới hạnh diễn rằng tôi cư trần không nhiễm trần, tôi ở dưới bùn mà tôi không có dính bùn. Cho nên tôi ví với hoa sen là hoa sen sống ở dưới bùn, mà ngày nay nó ra một đá hoa thơm tho từ ở dưới bùn mà ra. Thì cái xác của con người là bùn, không có cái gì quý hết á. Chị hiểu, chị trần trượt đúng. nhưng mà chị phải buông bỏ cái sự thanh cao. Sao? Để học từ bi và thực hiện từ bi, chứ không phải ăn muối mà làm được đâu. Hả? Cho nên cứ trong này nó thiếu cái gì cứ việc ăn đầy đủ, nhưng mà cái pháp luân thường chuyển phải đầy đủ. Cái cơm trời phải ăn là pháp luân thường chuyển đó. Chị làm pháp luân thường chuyển là chị ăn cơm trời, cơm Phật.
Thì thầy không biết cái đó rồi, con thấy con nhịn đói con không có,
đó nó
không có mệt gì hết.
Đó. Đó. Khi mà ban đêm người ta, chị làm pháp luân đầy đủ, tới buổi chiều mà chị không ăn tay chân ấm thì đâu cần thiết ăn chứ. Nó cũng khỏe à, lại ăn cái thanh điển tốt hơn. Thì con người nó vui hơn.
Không, thưa thầy con cáo sẵn, thưa thầy. Sao mà con cứ khóc qua thầy, con nghĩ thưa thầy con cũng khóc, mà con nghĩ thưa cha con
được.
Cũng khóc. Mà con...
Đó là cái là giải cái trường điển trong nội tâm. Mà giải được cái trường điển nội tâm thì chị mới đạt tới thanh cao. Thì cũng nhờ cái tu, nó mới khóc. Rồi một thời gian sau này, nhớ tới tôi nó vui, nhớ tới tôi nó thuyết lý thao thao bất tuyệt. Cái đó nó khác. Bởi vì tại sao nhớ khóc? Khóc mà không gần được ông Tám, không biết ông chết hồi nào,
có,
sợ ông chết. Ví dụ
có,
vậy đó,
thầy.
Rồi cái nước mắt nó trào. Nhưng mà cái có nhớ, mình có một phần điển, nhớ một cái là cái điển kia nó tiếp, nó bắt mình khóc. Khóc rồi để chi? Để giải trượt. Đó. Nhớ tới trời Phật là nó mắc chảy, nó rút thì trong cái gan mình nó có cái hồ nước mà, nó rút lên cái thì nước nó trào ra, là nó giải cái trượt ở trong gan, chứ có gì đâu.
Không phải con muốn gặp thầy, nhưng mà thầy con thấy là thầy, cái tình thương của thầy nó quá nhiều, quá thương nhân loại, hơn con, mà con thì không có xứng đáng gì hết. Thấy cái tình thương của thầy, nhớ tới tình thương của thầy là con phải khóc lên.
Rồi khóc thì để cho nó giải trượt. Rồi lần lần cái đó kêu bằng học từ bi đó. Chị hiểu không? Cái khóc của chị nó thể hiện cái từ bi. Học từ bi rồi sau này chị mới thực hiện từ bi. Chị hiểu không?
Xin đổi âm thầy và cảm ơn lời giảng học của thầy.
Cảm ơn sự đóng góp của chị.
Kính thưa các bác, các anh chị, đã tới giờ chúng ta phải ngưng đây. Kính thưa thầy, con cùng tất cả thiền giả đây, các anh chị em bạn đạo, các bác, từ đáy lòng, từ tận cùng xương thủy, xương tỷ, đội ơn thầy đã ban thanh quang điển lành, đã mở lượng đại từ bi giảng dạy cho chúng con mấy ngày hôm nay. Con không biết tả làm sao. Thầy chưa đi, chúng con đã nhớ thầy. Nghĩ tới ngày mai là ngày mãn khóa. Con không làm sao mà giữ cho được thanh tịnh thầy.
Ở đời này có tụ là có tan đối với thể xác. Còn chúng ta học cái khóa siêu cấp điển quang thì tâm thức của chúng ta không bao giờ xa nhau. Đừng nghĩ vấn đề xa nhau mà chậm tiến. Chúng ta học siêu cấp điển quang, trụ tâm ngay bộ đầu hướng thượng, thì nhà ta đó, thầy ta đó, không bao giờ có sự xa nhau. Thể xác thì có trụ có tan, không có nghĩa lý gì. Cái đó là đương nhiên phải có. Con hiểu chỗ này. Thì con sẽ được bình tâm. Con nhớ là lúc nào con trì danh Phật thì có sự hiện diện của thầy. Thì chúng ta đâu có còn xa nhau nữa. Ai cũng biết niệm Phật hết. Ai cũng biết sửa mình để tiến hóa hết. Ai cũng muốn lập hạnh hy sinh để cứu độ quần sanh trong sự minh triết sẵn có của chính mình. Con hiểu chỗ này không?
Dạ, con xin ghi nhớ điều này.
Thành ra tất cả phải bình tâm. Được gặp tôi là vui vẻ. Học trong cái khóa siêu cấp như ý của các bạn.
Cho nên các bạn giữ tâm thanh tịnh để tiến tới và chúng ta sẽ tận đạt những gì mong muốn ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Ngày mai chúng ta sẽ có một màn chót trước khi xa nhau.
Xin kính mời các bác, các anh chị đứng lên, chúng ta chào thầy.